Kính thưa quý vị khán giả, trong buổi mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Phục Đồng.
Chương 121. Yêu cách hoàn toàn để làm thủ lãnh cách thánh thiện.
Lúc này là cùng một giờ, nhưng là ngày hôm sau. Jacobe hãy còn ẩn trong khe núi và ngồi cuộn tròn, đầu cúi gần tới đầu gối được ôm bởi hai tay. Ông đang ở trong sự trầm tư sâu xa, hay ông ngủ? Tôi không biết rõ, chắc chắn là ông vô cảm với những gì xảy ra ở chung quanh ông, tức là về trận đấu của hai con chim lớn. Chắc vì một lý do đặc biệt, chúng nấn lộn cách dã man trong đồng cỏ. Tôi cho đây là hai con gà trống rừng, hoặc gà lôi hay chim chỉ, vì nó lớn như con gà trống non, với bộ lông đủ màu sắc. Nhưng chúng không có màu, chỉ có như một cái mũ nhỏ, bằng thịt đỏ như san hô, ở trên đỉnh đầu và ở má. Tôi bảo đảm với quý vị rằng, nếu cái đầu của nó bé, thì cái mỏ giống như cái mũi nhọn bằng thép, lông lá bay tung trong không khí và máu chảy dưới đất trong một trận đấu quyết tử, làm nín đi những tiếng hót, những tiếng láy, những tiếng ngân trong các chòm lá. Có lẽ tất cả loài chim đang quan sát cuộc đấu dã man này. Jacobe không nghe gì cả, trái lại, Giê-xu nghe thấy, và từ đỉnh núi, nơi người đã leo lên, người vừa xuống vừa vỗ tay, phân rẽ khi hai kẻ chiến đấu và chúng chạy trốn. Một về phía bãi biển, một bay lên ngọn một cây sồi già. Ở đó, nó đặt lại thứ tự bộ lông đã bị dựng ngược và lộn xộn. Jacobe không ngẩng đầu lên, mặc dầu tiếng động của Giê-xu. Người mỉm cười, bước thêm mấy bước nữa và dừng lại ở giữa đồng cỏ. Bộ đồ trắng của người như được nhuộm đỏ ở phía bên phải, vì hoàng hôn có ánh sáng đỏ rực. Người ta có thể nói đúng là một trời lửa. Nhưng Jacobe không ngủ, vì khi Giê-xu vừa thì thào, đúng là chỉ thì thào.
Jacobe, lại đây.
Ông cất đầu đang gục trên đầu gối lên và mở đôi tay đang ôm chúng ra, đứng dậy và đi lại với Giê-xu. Ông dừng lại trước mặt người, cách độ chừng hai bước và nhìn người. Giê-xu cũng nhìn ông. Người nghiêm trang, như khích lệ ông bằng một nụ cười, không đến từ cặp môi hay cái nhìn. Nhưng nó thật tỏ tường. Người nhìn ông đăm đăm, như muốn đọc hết những phản ứng và những xúc động bé nhỏ nhất của người anh họ, cũng là tông đồ. Và cũng như hôm qua, cảm thấy mình ở trước ngưỡng cửa một mặc khải. Ông trở nên tái lợt và càng xanh mét hơn, tới nỗi khuôn mặt ông có màu giống như bộ đồ vải gai của ông. Khi Giê-xu giơ tay đặt trên vai ông và giữ yên vị trí như vậy, lúc đó Jacobe có vẻ rất giống như một bánh thánh, chỉ có cặp mắt êm dịu màu nâu đậm và bộ râu màu nâu của ông là có màu trên khuôn mặt chờ đợi này.
Jacobe, anh của thầy, con biết tại sao thầy muốn con ở đây một mình với một mình, để nói với con sau những giờ cầu nguyện và suy niệm không?
Jacobe có vẻ cảm thấy khó trả lời vì ông quá cảm động. Nhưng sau cùng, ông mở môi và trả lời nhỏ tiếng.
Để cho con một chỉ dạy đặc biệt, hoặc cho tương lai, hoặc vì con là kẻ bất lực hơn tất cả. Con cảm ơn thầy ngay lúc này, dù nếu đây là một sự quở mắng, nhưng thầy con và Chúa của con hãy tin con nếu con chậm chạp và bất lực, thì là vì thiếu phương tiện, chứ không phải vì thiếu thiện chí.
Đây không phải là một sự của trách, mà là một giáo huấn đúng, cho thời gian mà thầy không còn ở với các con nữa. Trong lòng con, trong mấy tháng nay, con đã suy nghĩ rất nhiều tới điều mà thầy đã nói với con một bữa nọ tại chân của ngọn núi này. Thầy đã hứa sẽ lên đây với con, không phải chỉ để nói về tiên tri Elia và ngắm biển chói sáng ở dưới kia tới vô tận, nhưng để nói với con về một cái biển khác, còn lớn hơn, thay đổi nhiều hơn, phản chắc nhiều hơn là cái biển mà bữa nay có vẻ yên tĩnh như một chậu nước. Nhưng có lẽ chỉ trong vài giờ sẽ nhận chìm tàu bè và con người trong cơn đói tham lam của nó. Và con không bao giờ ngừng nghĩ tới điều thầy đã nói với con khi đó, với ý nghĩ rằng việc đi lên đây này có liên can tới số phận tương lai của con. Nếu mặc dù bây giờ con càng lúc càng tái mét khi thấy rằng đó là một số phận nặng nề, một sự thừa kế đầy trách nhiệm, đến nỗi nó làm cho kẻ anh hùng cũng phải run. Một trách nhiệm và một sứ mạng phải thi hành với tất cả sự thánh thiện có thể của con người, để không làm thất vọng ý muốn của Thiên Chúa. Jacobe, đừng sợ. Thầy không muốn con hư đi, vì nếu thầy đã tiền định cho con vào việc này, thì đó là dấu chỉ rằng thầy biết con sẽ có, không phải một tai hại, nhưng là một vinh quang siêu nhiên. Jacobe, hãy nghe thầy đây. Hãy tạo ra trong con sự bình an và một cử chỉ thật đẹp của sự phó thác nơi thầy, để có thể nghe và nhớ lời thầy. Không bao giờ chúng ta có thể ở một mình với nhau như vậy, với một thần trí được chuẩn bị như vậy để nghe nhau nữa. Một ngày kia thầy sẽ ra đi như mọi con người đều chỉ có một thời gian ở trên mặt đất. Thời gian của thầy sẽ chấm dứt một cách khác với các người thường, nhưng nó phải chấm dứt, và các con sẽ không còn thầy ở bên cạnh cách nào nữa, ngoài bằng thần trí của thầy, mà thầy bảo đảm với các con là thầy sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Về phần thầy sẽ ra đi, sau khi đã cho các con tất cả những gì cần thiết để làm phát triển giáo lý của thầy trong thế gian, sau khi đã hoàn tất lễ hy sinh và các con đã lãnh nhận ân sủng. Bởi ân sủng và bởi ngọn lửa của đấng khôn ngoan với bảy hình thức, các con có thể làm những điều mà lúc này các con thấy nó có vẻ điên rồ và quá tự đại, dù là chỉ mới tưởng tượng đến nó. Thầy ra đi và các con sẽ ở lại. Cái thế giới không hiểu Đức Kitô thì cũng sẽ không hiểu các tông đồ của Đức Kitô. Các con cũng sẽ bị bách hại, bị phân tán, bị coi như những người nguy hiểm nhất cho hạnh phúc của Israel. Nhưng vì các con là môn đệ thầy, các con phải sung sướng vì được chịu cùng một khổ hình như thầy các con. Thầy đã nói với con một ngày nọ vào tháng Nisan, con sẽ là một kẻ còn lại trong số các tiên tri của Chúa. Má con, sau một ảnh hưởng siêu nhiên, đã hầu như hiểu nghĩa những lời này. Nhưng trước khi những lời này được minh xác nơi các tông đồ của thầy, thì nó cũng sẽ được minh xác về những điều có liên can tới con. Jacobe ạ, tất cả sẽ bị tản mát đi, trừ con, và điều đó sẽ như vậy cho tới khi Thiên Chúa gọi con về trời của người. Con sẽ ở lại vị trí mà Thiên Chúa tuyển chọn cho con qua miệng các anh em con. Con là dòng tộc vương giả trong thành hoàng gia để nâng cao cây trượng của thầy mà nói về vị vua thật, vua Israel, vua thế giới theo vương quyền tối thượng mà không ai hiểu, trừ ra những kẻ đã được mặc khải. Đó là những thời kỳ mà con cần sức mạnh, thủy chung, kiên gan và một sự minh mẫn không giới hạn. Con phải biết công bằng với lòng bác ái, với một đức tin đơn sơ và tinh lòng, như đức tin của trẻ nhỏ, nhưng đồng thời uyên thâm như một vị thầy thực sự để nâng đỡ đức tin bị công hãm trong biết bao con tim, vì biết bao thứ chống đối với nó, và để bác bỏ những sai lầm của các Kitô hữu giả, và sự tế nhị về giáo lý của con người Israel cũ, những người từ lúc này đã mù quáng. Họ sẽ mù quáng hơn bao giờ hết sau khi đã giết ánh sáng. Họ làm sai lạc các lời tiên tri, cho tới cả những giới răn của Chúa Cha, mà từ đó Thầy đã khởi sự để thuyết phục chính mình họ, để nhờ vậy cho mình được khởi sự để thuyết phục chính mình họ, để nhờ vậy cho mình được yên lương tâm và thuyết phục thế giới rằng đấng mà các tổ phụ và các tiên tri nói tới không phải là Thầy, và rằng Thầy chỉ là một con người tội nghiệp, một người không tưởng, một tên điên đối với những kẻ tốt nhất, một kẻ theo tà giáo và bị quỷ ám đối với những kẻ ít tốt hơn của Israel cũ. Thầy xin con lúc đó, hãy là một chính Thầy khác. Không à, không thể được à? Sẽ đúng là như vậy. Con phải luôn luôn có Giê-xu của con hiện diện trong thần trí con, các hành động của người, các lời nói của người, các công việc của người, tựa như con tự ghép con vào cái khuôn bằng đất sét mà các người thợ đúc dùng để làm các dấu tích trên kim loại. Con phải đúc con bằng khuôn Thầy. Thầy sẽ luôn luôn hiện diện và sống động nơi các con, các tôi chung của Thầy, tới nỗi các con có thể hợp nhất với Thầy và trở nên các thứ ngã của Thầy. Chỉ cần muốn như vậy. Nhưng con đã ở với Thầy từ tuổi thơ và đã được nuôi bằng lương thực khôn ngoan do bàn tay mẹ Maria trước khi có nó bởi tay Thầy. Con là cháu của người công chính nhất mà Israel có được. Con phải là một Đức Kitô trọn vẹn.
Lạy Chúa, con không thể đâu. Xin Chúa giao nhiệm vụ này cho thằng em con. Hãy trao nó cho Gioan, trao nó cho Simon Phêrô, trao nó cho ông Simon khác. Lạy Chúa, đừng trao cho con. Tại sao lại con? Con đâu có làm gì để xứng đáng chức vụ đó. Thầy không thấy rằng con rõ ràng chỉ là một con người tội nghiệp. Chỉ có thể làm một điều là yêu Thầy hết lòng và tin vững vàng vào mọi điều Thầy nói.
Giuđa có tính khí quá tuyệt đối. Nó sẽ làm tốt lại những nơi nó phải hành động để chống lại ngẫu tượng giáo. Không thể ở đây, nơi nó phải dẫn vào Kitô giáo, những kẻ đã là dân Thiên Chúa, tự cho mình tuyệt đối ở trong đường ngay chính. Không thể ở đây, nơi nó phải thuyết phục những kẻ đã tin ở Thầy, nhưng bị thất vọng vì những biến cố xảy ra. Phải thuyết phục họ rằng, nước của Thầy không phải ở thế gian này, nhưng nước này là hoàn toàn siêu nhiên, nước ở trên trời, mà sự chuẩn bị là một đời sống Kitô hữu. Tức là một đời sống mà các giá trị ưu thắng là những giá trị của tâm hồn. Người ta có được sự xác tín nhờ vào sự êm đềm, chặt chẽ, vững vàng. Khốn cho kẻ nào nhảy sổ vào xiết cổ người ta để thuyết phục họ. Những kẻ bị đột kích sẽ nói, đúng, vào lúc đó để thoát bàn tay siết chặt. Nhưng sau đó, nó sẽ lẩn trốn đi và không muốn trở lại nữa. Không muốn chấp nhận bàn luận nếu đó không phải là những kẻ đổi bại, mà chỉ là những kẻ lầm lạc. Còn nếu đó là những kẻ đồi trụy hay cuồng tín, chúng sẽ trốn đi để trang bị và giết hại những ai muốn thuyết phục chúng. Và con sẽ bị bao vây bởi các kẻ cuồng tín giữa các Kitô hữu, cuồng tín giữa các người Israel. Loại thứ nhất thì đòi hỏi con phải có những hành động mãnh liệt hoặc ít nhất là cho phép thi hành nó, vì con người Israel cũ với tính ngoan cố của họ và với những hạn chế của họ, họ vẫn còn cái đuôi có chất độc hành động trong họ. Loại cuồng tín thứ hai sẽ đi ngược lại với con và các người khác, giống như cuộc thánh chiến để bảo vệ đức tin cũ của họ, những tín điều của họ, những nghi lễ của họ. Và con sẽ ở giữa cái biển trong cơn giông tố này. Đó là số phận của người thủ lãnh. Con sẽ là thủ lãnh của những kẻ ở Jerusalem và đã được Kitô hóa bởi Giê-xu của con. con phải biết yêu cách hoàn toàn để có thể là thủ lãnh một cách thánh thiện. Đây không phải là những vũ khí hay những lên án công khai, nhưng quả tin con phải đương đầu với những vũ khí và những lên án của các người Do Thái. Không bao giờ con được học thói các Pha-ri-sêu để coi dân ngoại như phân rác. Cũng vì họ nữa mà thầy đã đến. Bởi vì thực tế, đối với một mình Israel thì không cân xứng với việc tự hạ của Thiên Chúa trong một thân xác có thể chịu đựng cái chết. Quả thật là tình yêu của thầy làm cho thầy vui lòng nhập thể. Dù là chỉ vì phần rỗi của một linh hồn mà thôi, nhưng sự công bằng là một phần của Thiên Chúa đòi hỏi rằng đấng vô biên tự hạ cho một số vô biên, cho cả nhân loại. Con cũng phải êm đềm với họ để không làm cho họ xa lìa, tự tiết chế mình, không lay chuyển mình trong giáo lý, nhưng vị nể đối với những lối sống khác khi nó không giống lối sống của chúng ta về mọi thứ vật chất, không làm tổn thương cho tinh thần. Con sẽ phải chiến đấu rất nhiều với các anh em về điều đó. Vì toàn thể Israel đều bao bọc bằng những thực hành hoàn toàn bề ngoài và vô ích, bởi vì nó không thay đổi gì cho tinh thần. Trái lại, con phải chăm chỉ lo về tinh thần và dạy người khác làm như vậy. Đừng đòi hỏi là dân ngoại phải thay đổi lập tức những thói quen của họ. Chính con cũng vậy. Con đâu có thay đổi ngay một phát các thói quen của con đâu. Đừng thả neo để ở lại tại cái tảng đá ngầm của con. Bởi vì muốn thu lượm các thứ trôi dạt trên mặt biển để đem nó lên đường, để làm lại nó vào đời sống mới, thì phải bơi đi, chứ đừng ở lì một chỗ. Con phải tìm các kẻ trôi dạt. Chúng có ở trong dân ngoại, và cũng có ở Israel, ở đầu mút của cái biển mênh mông, có Thiên Chúa đang mở tay ra cho hết mọi tạo vật, dù nó giàu có về nguồn gốc thánh của nó như các người Israel, hoặc nó nghèo khó vì nó là dân ngoại. Thầy đã nói, hãy yêu người đồng loại. Người đồng loại không phải chỉ là bà con hay đồng hương thôi. Cũng là đồng loại của các con, những người ở Bắc Cực mà các con không biết hình dạng. Cũng là đồng loại của các con, những người giờ này đang ngắm bình minh trong một xứ mà các con không biết. Hay đang chạy trên tuyết tại những rặng núi hoang dã miền châu Á. Hay đang uống nước ở những con sông chảy qua những khu rừng chưa ai biết tới tại Trung Phi. Nếu nó đến với con một kẻ thờ mặt trời, hay kẻ coi con cá sấu phàm ăn là chúa của nó, hay một kẻ tin là sự khôn ngoan tái nhập thể là kẻ biết chân lý, nhưng không đạt được sự toàn thiện, cũng không cho các kẻ tin nó được phần rỗi. Hay một tên dân ghê tởm của thành Roma hay thành Aten đến xin con những hiểu biết về Thiên Chúa, thì con không thể và không được phép nói với họ, tôi xua đuổi các người, vì dẫn các người đến cho Thiên Chúa là một sự phạm thánh. Hãy luôn luôn hiện diện trong trí con rằng họ không biết, trong khi Israel thì biết. Nhưng thực ra nhiều người trong Israel là và sẽ là kẻ thờ tà thần, và độc ác hơn kẻ thờ tà thần dã man nhất thế giới. Nhưng không phải chỉ có tà thần nọ, tà thần kia, mà họ dâng các lễ hy sinh là các người nạn nhân, nhưng là họ dâng cho chính họ, cho sự kiêu căng của họ, sự khát máu của họ, sau khi họ đã đốt lên trong họ một ngọn lửa khác không thể dập tắt được, nó sẽ kéo dài cho tới tận cùng của các thế kỷ. Chỉ có sự lại uống đức tin có thể dập tắt ngọn lửa mà cái khát ghê gớm đã cháy lên này. Nhưng lúc đó sẽ là tận cùng của thế giới, vì những kẻ sau cùng nói câu, tôi tin Ngài là Thiên Chúa và là Đấng Messiah, sẽ là các người Israel. Mặc dầu tất cả những bằng cớ Thầy đã cho và sẽ cho về thiên tính của Thầy. Con sẽ canh chừng và con sẽ chú ý để đức tin của các Kitô hữu không thành vô ích. Nó sẽ vô ích nếu nó chỉ là những lời và những thực hành giả dối. Chính tinh thần làm cho sống. Tinh thần thiếu ở trong những thi hành máy móc hay theo kiểu Pharisêu, đó chỉ là đức tin giả vờ, chứ không phải là đức tin thật. Ích lợi gì cho con người khi họ hát những lời ngợi khen Thiên Chúa trong tập thể các tín hữu, rồi sau đó tất cả lối sống của họ là sự nhục mạ Thiên Chúa? Người không nhìn nhận trò chơi của kẻ tin, nhưng trong tình phụ tử của người luôn luôn gói ghém đặc quyền của vị Thiên Chúa và vị vua của người. Con hãy tỉnh thức và canh chừng để không ai chiếm một địa vị không phải là của nó. Thiên Chúa sẽ ban cho các con ánh sáng tùy mỗi hoàn cảnh của các con. Thiên Chúa sẽ không để các con thiếu ánh sáng, ngoại trừ tội lỗi làm nó tắt đi trong các con. Nhiều người sẽ thích được nghe gọi là thầy. Chỉ có một ông thầy, người đang nói với con, và chỉ có một cô giáo là giáo hội nối tiếp người. Trong giáo hội, các thầy là các kẻ đã được dâng hiến bởi một trách nhiệm đặc biệt để giảng dạy. Nhưng giữa các tín hữu, có những người do ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn riêng của họ được chiếm cứ bởi cơn lốc của sự khôn ngoan và họ sẽ nói. Cũng có những người khác không có khôn ngoan tự mình, nhưng ngoan ngoãn như những dụng cụ trong tay nghệ sĩ. Cũng sẽ nói nhân danh nghệ sĩ và nhắc lại những đứa trẻ ngay thẳng, những điều mà Chúa Cha bảo chúng nói. Mặc dầu chúng không hiểu điều chúng nói, có những ý nghĩa gì. Sau cùng cũng có những kẻ sẽ nói tựa như chúng là những bậc thầy, với vẻ rực rỡ, sẽ hấp dẫn những kẻ ngây ngô, nhưng thực ra là kẻ kiêu căng, con tim chai đá, ghen tương, thù ghét, gian dối và dâm đãng. Vậy thầy bảo con hãy đón nhận lời của kẻ khôn ngoan trong Chúa và của các trẻ nhỏ cao cả của Thánh Linh, và cả đến giúp chúng hiểu sự sâu xa của các lời Thiên Chúa. Bởi vì nếu chúng là sứ ngôn viên của tiếng nói Thiên Chúa, thì các con, các tông đồ của thầy sẽ luôn luôn là những nhà giáo dục trong giáo hội của thầy. Các con phải giúp đỡ những kẻ bị kiệt lực cách siêu nhiên bởi sự xuất thần quá phong phú mà Thiên Chúa đã đặt để trong họ, để họ mang đến cho các anh em. Cũng vậy, thầy nói với con, hãy xua đi những lời dối trá, các tiên tri giả mà đời sống không phù hợp với giáo lý của thầy. Sự tuyệt hảo của đời sống, lòng nhân từ, sự trong sạch, tình bác ái và sự khiêm nhường không bao giờ thiếu nơi các kẻ khôn ngoan và các tiếng nói nhỏ của Thiên Chúa. Con hãy tỉnh thức và hãy canh chừng để không có những ghen tương hay vu khống trong cộng đồng các tín hữu, cũng không được có sự oán giận hay tinh thần báo thù. Con hãy tỉnh thức và canh chừng để xác thịt không chiếm chỗ ở bên trên thần trí. Những kẻ mà thần trí không thống trị thân xác sẽ không chịu đựng được sự bách hại.
Giacobbe, thầy viết rằng con sẽ làm những việc đó, nhưng hãy hứa với em con rằng con sẽ không làm nó thất vọng.
Nhưng lạy Chúa, con chỉ sợ một điều là con không có khả năng. Lạy Chúa của con xin Chúa trao cho người khác nhiệm vụ này.
Không, thầy không thể.
Simon con Jonah, ông cũng yêu thầy và thầy cũng yêu ông ta.
Giacobbe, con hãy nhớ lại các tiên tri.
Nhưng lời của các đấng không phải là những lời nói bóng sao? Làm sao thầy, ngôi lời của Thiên Chúa lại có thể bị bạc đãi bởi con người? Có lẽ các vị không muốn nói ra rằng sự tử đạo là về thiên tính của thầy, về sự toàn thiện của thầy, chứ không còn gì nữa, không còn gì ngoài điều đó nữa chứ. Mẹ con lo lắng cho con và cho Judah, nhưng con lo cho thầy và Maria, và cũng lo cho chúng con là những kẻ rất yếu đuối. Giê-xu, Giê-xu, nếu con người toàn thắng trên thầy, thầy không nghĩ rằng nhiều người trong chúng con sẽ cho rằng thầy có tội, và họ sẽ bỏ đi vì thất vọng đối với thầy sao?
Thầy chắc chắn điều đó. Sẽ có sự rối loạn trong hết mọi tầng lớp của môn đệ thầy. Nhưng rồi, bình an sẽ trở lại. Và cả đến, sẽ có sự đoàn kết trong những phần tử tốt nhất sau sự hy sinh và sự khải hoàn của thầy. Thánh Linh của sức mạnh và khôn ngoan, Thần Linh Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên họ.
Giê-xu, để con không quỵ ngã và con không làm cớ vấp phạm trong giờ đáng ngại đó. Hãy nói cho con, họ sẽ làm gì cho thầy?
Con đã hỏi thầy một điều quá lớn lao.
Lạy Chúa,
nói cho con đi.
Sự biết chính xác sẽ là một khổ hình cho con.
Không quan trọng, nhân danh tình yêu đã liên kết chúng ta.
Điều đó không nên biết.
Nói cho con đi, rồi làm cho con mất trí nhớ về nó, cho tới khi nó phải hoàn thành. Lúc đó hãy đặt nó lại vào trong trí nhớ của con, giống như nó lúc này. Như vậy, con sẽ không làm cớ phất phạm về điều gì, và con không trở nên kẻ thù của thầy trong đáy lòng con.
Điều đó chẳng ích lợi gì, bởi vì con cũng sẽ nhượng bộ cơn gió lốc.
Nói cho con đi Chúa.
Thầy sẽ bị kết án, bị phản bội, bị bắt, bị hành hạ, bị tuồng phục cái chết trên thập giá.
Ồ, không, không.
Jacobe kêu lên và quặn mình như chính ông sẽ bị giết.
Không.
Ông nhắc lại.
Nếu họ làm cho thầy như vậy, họ sẽ làm gì cho chúng con? Làm sao chúng con có thể tiếp tục công việc của thầy? Con không thể. Con không thể nhận cái trách vụ mà thầy dành cho con. Con không thể. Con không thể. Thầy chết. Con sẽ như người chết, bị tước lột hết mọi sức mạnh. Giê-xu, Giê-xu, hãy nghe con đây. Đừng để con không có thầy. Hãy hứa với con. Ít nhất là hãy hứa với con điều đó.
Thầy hứa với con là thầy sẽ trở lại, hướng dẫn con bằng thần trí của thầy. Khi sự sống lại vinh quang đã giải phóng cho thầy khỏi những giới hạn của vật chất, thầy và con chỉ là một thôi, giống như bây giờ con ở trong tay thầy.
Quả vậy, Jacobe tự vào và khóc trên ngực Giê-xu.
Đừng khóc nữa, hãy ra khỏi cái giờ đê mê này đi. Nó đầy ánh sáng nhưng nặng nề, tự như một người ra khỏi bóng tối của sự chết. Họ nhớ tất cả, ngoại trừ thế nào là cái chết. Mối kinh sợ làm cho các con tê cóng. Nó chỉ kéo dài một phút, nhưng tựa như sự hoàn thành nó kéo dài hàng thế kỷ. Đây, thầy ôm con như vậy để giúp con quên đi cái gánh nặng của định mệnh con người của thầy. Con sẽ tìm lại nó vào lúc cần thiết, như con đã xin. Đây, thầy hôn lên cái miệng của con, vì nó sẽ phải nhắc lại lời thầy cho dân Israel. Và trên trái tim của con, vì nó sẽ phải yêu như thầy đã nói với con. Và ở đây, trên thái dương của con, nơi mà sự sống sẽ chấm dứt, cùng một lúc với lời sau cùng của đức tin thân yêu nơi thầy. Cũng vậy, thầy sẽ trở lại, người anh mà thầy yêu mến, gần con, trong cộng đồng các tín hữu, trong những giờ chiêm niệm, trong những giờ nguy hiểm, trong giờ chết. Không ai, cả đến thiên thần bản mệnh của con, sẽ tiếp nhận linh hồn con, nhưng chính thầy, trong một cái hôn như vậy.
Họ ôm ghì nhau thật lâu. Jacobe hầu như thiêu thiêu ngủ trong nỗi vui của cái hôn Thiên Chúa, và nó đã làm ông quên những đau khổ. Khi ông ngẩng đầu lên, ông lại trở thành Jacobe Anphe bình lặng và tốt, trông giống như xe bạn đức trinh nữ biết bao. Ông mỉm cười với Giê-xu, một nụ cười chín chắn, hơi buồn, nhưng luôn luôn rất êm dịu.
Jacobe à, ta hãy dùng bữa, rồi chúng ta ngủ dưới các vì sao. Vào lúc có ánh sáng đầu tiên của ngày, chúng ta sẽ đi xuống thung lũng để đi vào giữa loài người.
Giê-xu thở dài, nhưng người kết thúc bằng một nụ cười.
Và ở gần bên mẹ Maria.
Giê-xu, con sẽ nói gì với mẹ con và với các bạn? Họ sẽ không thể không tra vấn con.
Con có thể nói với họ tất cả những gì thầy đã nói với con khi cứu xét câu trả lời của Elia cho Achab và cho dân chúng trên núi, và về sức mạnh của kẻ được Thiên Chúa yêu để đạt được những gì ông muốn nơi dân và nơi các yếu tố, về lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa nung nấu ông. Và thầy đã làm cho con nhận xét rằng chính bởi sự bình an và trong bình an người ta nghe và phục vụ Thiên Chúa. Con sẽ nói với họ như thầy đã nói với con: hãy đến các con cùng một cách như Elia đã làm, với chiếc áo khoác của ông mà ông đã để trên Elise, các con với chiếc áo khoác của đức ái, các con có thể chiếm được cho Thiên Chúa những tôi tớ mới. Và với những kẻ luôn luôn bận tâm, hãy nói như thầy nói với con về sự quan sát niềm vui được giải phóng khỏi những chuyện quá khứ mà Elise đã chứng tỏ khi phân chia các con bò ra khỏi xe. Hãy nói với họ thầy đã nhắc lại thế nào về những kẻ muốn được những phép lạ nhờ Beelzebub sẽ đến cho nó điều ác chứ không phải điều thiện, giống như đã xảy đến cho Ocosias theo lời của Elia. Hãy nói với họ thầy đã hứa với con thế nào về những kẻ trung thành tới chết, lửa tình yêu thanh tẩy sẽ đến để thiêu đốt hết những gì bất toàn và dẫn họ thẳng về trời. Các điều còn lại là dành cho một mình con thôi.
Làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này, sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi. Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài. Này đàn lòng con vang lên rộn rã. Ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dám đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư ủa bao tình mến. Ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Chúa lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây, và Ngài đổi mới lòng con, thanh hóa đời con phút giây đăng trình. Thế rồi trong ánh nắng bình minh tràn chứa bao ân tình, con theo bước an bình. Này đàn lòng con vang lên rộn rã. Ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dám đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư ủa bao tình mến. Ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. xin mãi một niềm tin, niềm yêu mến không hề phai tàn.
Ngài ơi,
con biết cuộc đời con như chim đậu trên cành cây mới, vì Ngài đã thắp vào con đôi cánh để bay khắp bốn phương trời.
Dẫu cành cây đôi lúc oằn đi, chim vẫn ca vang lời cao giao Chúa muôn đời.
Chúa đã gọi tên con khi con đứng bên đường lúc chiều dần buồn. Con cứ tưởng như mơ theo chân Ngài đi vào vườn nhỏ,
dù rằng con biết tận căn với Chúa thời gian có chi muộn màng. Đáp lại ơn Cha đã gọi con, xin mở tay thi hành theo như ý Cha truyền. Nay đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường. Ý Chúa con dẫn đâu coi thường, nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư hứa bao tình mến. Ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường. Ý Chúa con dẫn đâu coi thường, nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư hứa bao tình mến. Ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.